từ giờ tới đồng từ cao thủ võ lâm. Nãy giờ đồng từ là có sức chiêu cuối cùng nè, đây là đồng cô cầu bại rồi.
Giờ hy vọng chị đồng từ sẽ thống nhất chương trình phát biểu ý kiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu thân thương trong đạo tràng tu học chùa Tần Uyên, hôm nay thầy có đưa ra đề tài là sự khác biệt của cõi trời và cõi tịnh độ, do một vị giảng sư đã nói thông tin vào cõi A Di Đà và kinh A Di Đà. Chúng con mạo muội xin phép cùng chư đại chúng mà chúng con được học là tất cả mọi tôn giáo đều có một cái niềm tin, và dựa vào niềm tin thì đạo Phật cũng thế, tất cả đều ở niềm tin. Tín phi hạ nguyên công đức mẫu, tức là niềm tin là mẹ tạo nên mọi công đức. Mà chúng ta tin Phật, Phật là một bậc giác ngộ, là thầy của bốn loài, cho nên chúng ta có một niềm tin tuyệt đối nơi Phật. Mà Đức Phật đã viết kinh A Di Đà, không ai hỏi mà Ngài nói, gọi là vô vấn tự thuyết, bởi vì chúng sanh ở cõi này cũng như hàng tham văn, các vị đại A La Hán cũng không nhìn thấy được cõi Phật A Di Đà, cõi tịnh độ. Cho nên Đức Phật nói không ai hỏi, hàng đệ tử không ai hỏi mà Đức Phật nói. Đó là điều chúng ta phải tin. Và Đức Phật dạy chúng ta nếu mà tu tứ đế thì sẽ là hàng thanh văn tu tứ đế, Bồ Tát thì tu lục độ, tập nhị nhân duyên thì đắc tài nhân giác. Và nếu mà ai tu giữ tròn năm giới thì được lòng người, giữ thập thiện thì lên cõi trời, tu thập thiện thì được lên cõi trời. Và nếu mà chúng ta so sánh thì cõi trời cũng chỉ mới tu thập thiện thôi. Và chúng ta phải tin tuyệt đối vào lời Đức Phật là cõi A Di Đà, tức là cõi Tây Phương là có Phật. Và chúng ta phải tin rằng có một Đức Phật là A Di Đà. Và chúng ta cũng tự tin rằng chúng ta nếu mà thân tâm thanh tịnh thì chúng ta cũng được Đức Phật trước về cõi tịnh độ. Phải có niềm tin như vậy thì chúng ta mới có thể tiến tu được, và chúng ta mới xây dựng được tịnh độ nơi tâm. Từ tịnh độ nơi tâm chúng ta mới có được tịnh độ nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng con có mấy lời như thế để xác định rằng cõi Tây Phương Cực Lạc không phải giống như cõi trời. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn quý đồng từ. Bởi vậy đồng từ là bây giờ ông từ cũng muốn nè, có chữ từ đúng không hả? Không cứ tự nhiên đi, không sao hết. Tại vì chúng ta còn một thời pháp buổi chiều nữa, tôi đó thì vấn đề nào chúng ta phải đem ra tới nơi tới chốn, không sao cái gì. Ông nghe có chỉ đồng từ, ông cũng là từ rồi, ông cũng lên nè.
Xuất phát từ tịnh độ, nhưng mà tại độ thì đạo Phật khoảng chừng 1%. Cho nên là cái đạo Phật sau khi mà Phật Thích Ca nhập diệu chia làm hai hệ, một hệ đi về Tích An gọi là Tam Tông, một hệ đi về Tích Đắc thì gọi là Bát Tông. Thì khi mà cái cuộc chiến tranh giữa đạo hội nó càng quét tất cả những cái bộ đề đạo tràng, đại độ đốt hết kinh sách. Thế thì bây giờ là ngữ độ đó, kinh sách đâu mà giải nữa. Cho nên thầy mấy thầy đi học, không phải của là tôi đâu có, nhưng mà học tốc độ đó. Thật ra cái kinh sách về đại chùa nó rất là ít. Bởi vì bây giờ học cái kinh sách của Nam Tông, thì thấy mà nó truyền về bên Đức, nó đi về Pháp qua Trung Quốc, và Trung Quốc có những vị vua, những người vua nó đem xuống những cái hầm đá, những cái cao ở dưới là những mặt đất, người ta sẽ làm những cái là đục đại tạc đinh trong đá khắc như đó để khoảng chừng 300-400 năm nó mới xong đại tạc đinh đó để người ta lưu truyền lại. Bây giờ người ta đã phát hiện ra là trong đó có những đại tạc đinh mà bây giờ chưa có bao giờ tạo ra, làm sao chỗ có, mà sao được có những cái đó được, thật ra thầy cũng tin là phải, bởi vì nó đâu có thấy được cái đó, cho nên nói chúng ta đi đạt không có, nhưng Trung Quốc có, bởi vì không ai di tổ nào dám tôi đặt ra cái chương này, đặt ra được, dùng cái lời Phật để đặt ra được. Tổ thì tổ, chứ không phải sợ nhân quả, sợ tội lỗi, chứ không phải như không mà đặt, đặt như không đó. Phật thiết ai nhân hình như thiện ái giác nhất thời vậy. Phật tại sao phải bất kỳ họ các cô tục viên, chứ không đặt vậy được sao? Đặt vậy cho chết hả? Mà tổ là khổ, chứ còn phải cũng phải bị khổ, chứ sao? Đó thành ra không ai dám đặt cái kinh đó, mà gì ở bên Ấn Độ lúc bây giờ, cái đạo hồn ấy, nó làm cho tiêu tan cái cổ bề đất này, cho nên kinh sách của Ấn Độ cũng rất là, bây giờ đi học qua bên Ấn Độ thì chỉ học bao nhiêu kinh sách đó thôi, mà muốn học đại thừa là phải qua cái hệ mà bên Trung Quốc về việc bên đó người ta để những cái ta lưu trữ rất là kỹ ở những cái hầm, những cái đó mà ông vua này chết thì ông vua khác tiếp tục thay thế làm hoài làm hoài làm hoài làm hoài, bây giờ chúng ta tìm còn những bộ đại tạng mà khác trong đá mà mình chưa bao giờ những cái đó mà thôi bài ra, mà bây giờ thôi bài ra lưu hành đó thì số còn số còn là biết được thì đó thấy như vậy có bao nhiêu bài thấy như
vậy. Dạ cảm ơn từ. Rồi tác khuyên là Đại Đức Đinh Nhẫn, Phó Trụ Trì Đồng Viên 4 muốn có ý kiến. Nãy giờ lính có ý kiến về tác sĩ Quang rồi đó quý vị. Con gần cái gì vậy?
Con xin nói rất rõ ràng là cái này, cái điều thứ nhất ấy, có một vị gọi là tu hành tiến sĩ 11 năm họ có tại Ấn Độ nghe thì ngon lắm, nhưng mà cũng tùy tiến sĩ chắc cả bởi vì á cái vị đó mà nói như này thì tâm thanh mình cũng phải nghiêm chút. Vị đó tu đến cỡ đó thì phải biết rằng Đức Phật giáo lý Phật là như thuốc trị bệnh, mà chúng sanh vì vô minh cho nên tạo nhiều cái bệnh lắm, cho nên Phật pháp là nhiều hơn chứ không phải là 84,000 pháp môn đâu. À, thì tùy nhân cơ, tùy người hiểu nhanh không lắm, Đức Phật dạy tu thì hoặc là tu theo năng lắm, rồi cũng tùy cái căn cơ mà thờ dạy. Đa số tờ mặt pháp là ngu dại nhiều rồi, nhưng mà Đức Phật không cần từ quy hướng cứu khổ hết tất cả. Bây giờ bằng cách cứu làm sao đây, nói ra cái pháp môn tịnh độ là nó dễ mà nó bao trùm, nó đa tăng hơn. Cái thứ hai nữa chúng tôi muốn nói là tại vì đó nói rằng là không có kinh gì à, lịch sử có nói ngài Kumarathak là người cũng gần với Ấn Độ đi, một vị thánh thần khi mà qua bên Trung Quốc dịch kinh đã thể nghiệm nếu con dịch đúng theo lời Phật thì cho cái lưỡi con khi sau khi thiêu thì còn lại, và cái đó là lịch sử vẫn còn lại, quý vị biết cái đó phải. Thì ngài Kumarathak là một vị thánh thần đã dịch chuyển kinh Di Đà từ bên Ấn Độ sang bên Trung Quốc, cái đó đủ mình tìm chưa? Đủ quá chứ phải. Cái người thứ hai là một vị thánh tăng nữa, đó là ngài Huyền Trang, sau ngài Kumarathak 300-400 năm. Ngài đi qua bên Ấn Độ, đi về 17 năm, sống chết, cái đó cũng thật lắm. Ngài về mang rất nhiều kinh, Nam Tông có, Bắc Tông có, nhưng mà Ngài cũng có mang ra chỉ quyển Kinh Di Đà ra mà dịch để phổ biến. Hai vị thánh tăng đó đủ chứng tỏ rằng cái Kinh Di Đà là có thật. Thế chúng tôi nghĩ như vậy. Hơn nữa đó là như mọi người đã hiểu biết đó, là trên thế giới này tùy bệnh cho thuốc, tùy cái vùng đất nào thì Ngài dạy cái pháp môn tu thiền, tu tứ niệm xứ như bên Nam Tông. Còn cái vùng nào thì Ngài phải tu mật tông rồi tu thiền, mà đa số bên Đại Thừa là tu mật tông với tu thiền. Mà cái số Phật tử, số người tin theo Phật mà đã được cứu độ đó đến 80% rồi, cả một nước Tàu, nước Tây Tạng, nước Nhật Bản. Thì cái đó nếu mà không tin cái Kinh Di Đà thì là cả một số người 80% thì dân trên thế giới này nếu mà không có Di Đà là không thể đạo Phật, không có lợi ích cho mấy người đó, không cứu khổ được. Rồi bây giờ nói rằng cái này nó cũng có, là nãy giờ có nhiều người nói rồi, là có thể là ông Đại ông nghe nằm đi ha, cũng có thể chứ ha. Đôi khi mình nghe hoặc trong là gà quá thuốc chẳng hạn, nhưng mà đây là cũng một cái để mà đem ra mình đưa ra mình học cái này tại sao như vậy. Còn cái mà nói là cái cõi tịnh độ giống như cõi bên thiên đàng đó thì nãy giờ mọi người cũng nói rồi, thầy cũng rất đắc ý cái đó. Cái cõi tịnh độ là giáo lý Đức Phật nói mình có tội, mình về đó mình tu, cõi này mình tu không được, tội nhiều lắm nó kéo mình đi không được, về bên đó Đức Phật Di Đà bảo đảm rồi, thì mình tu để thành Phật, gần đúng Phật, đúng pháp, đúng tăng, không có lộn xộn được, thành ra rồi mình dễ thành Phật hơn, mà dành Phật trong rồi mình nguyện trở lại độ lại, cái đó là không phải là nguyện ha. Thế còn cái kia Chúa cũng nói là trong kinh đó nói là gieo chi hưởng lấy, gieo gió gặt bão rõ ràng ấy. Nhưng mà làm sao Chúa sẽ được, nói ra nó hơi lòng chút. Nhưng mà tối lại là chẳng muốn nói hai ba điều thôi. Cái thứ nhất là có nhiều nhầm, cái thứ hai là giáo lý Đức Phật đó là
thôi để em nói được chứ.
Nhiều pháp môn thì pháp môn mà đổ được nhiều người nhất từ căn cơ thấp đến căn cơ cao là pháp môn tịnh độ, mình thấy rõ ràng. Còn cái Kinh Di Đà nó không có không thì phải hỏi thử coi chứ. Ngài Cú Ma Lan Thật với Ngài Huyền Trang là những vị thánh tăng cả thế giới mà lịch sử còn để lại thì không tin sao. Nam Mô A Di Đà
Phật. Hết ý chưa? Hết ý thì tới tôi là cái ý của Thông Lai, mà tôi cũng là ý của Thông Hơi luôn. Bây giờ khi mà nói về cái vấn đề này, chúng ta phải đem thánh kinh của Công giáo để mà diễn đạt thì mới đã được cái thuyết này. Bây giờ đạo Công giáo có tin vào luật nhân quả không quý vị? Quý vị vậy nói không là sai. Chúa nói hãy cho đi rồi sẽ nhận, phải không? Hãy cho đi rồi sẽ nhận. Và nếu mà không tin vào luật nhân quả thì những cái hội Hà Giê-xu, những cái hội mà Catholic, họ không bao giờ họ đưa phái đoàn này phái đoàn kia về các trại cùi, những cái trại mù và những cái bà sơ cống hiến cả cuộc đời để nuôi các cái trại cùi ở Việt Nam, có không? Thì như vậy đạo Công giáo vẫn tin vào cái lực nhân quả, nhưng mà không dám khai triển. Bây giờ quý vị nghe kỹ những cái kinh điển mà các vị mục sư và các vị linh mục giảng, họ đều nói mượn kinh nhân quả của đạo Phật. Bây giờ nếu mà không làm như vậy thì làm gì có hội Francisco mà đi về để mà lấy tiền mà làm những việc thiện nguyện từ thiện, phải không? Như vậy tôi mổ xẻ cho thấy có một cái sự nhân quả, hãy cho cái gì nhận cái đó là Chúa dạy. Thì bây giờ nếu mà nói Đức Chúa là một cái đấng toàn năng để tạo ra toàn thể, đạo Công giáo đặt từ cái quả địa cầu cho tới con kiến đều là Chúa sanh ra, Thượng Đế tạo ra. Như vậy tôi bây giờ tôi đứng vào như vậy, tôi tin Chúa. Tôi bây giờ tôi đang tu, tôi giảng pháp, ngày nào tôi gặp ma đang trẻ nó kéo tôi nói là Chúa, ý Chúa. Chứ đâu tôi đâu có tại tôi đâu, phải không? Ngày nào tôi thích gái đẹp tôi ra đời, tôi ăn thịt uống rượu, tôi lập gia đình là ý Chúa. Chúa làm tức là tôi làm, tôi đổi thừa Chúa hết. Nếu mà tôi theo đạo Công giáo tôi rất là khỏe, tất cả những cái gì là Chúa chọn, ý Chúa, và tôi không chịu cái hành động tôi làm. Thành ra đặt tới cái căn bản đó, chúng ta thấy rằng một cái tôn giáo mà tha lực của Đức Chúa, Ngài là trong kinh Pháp, kinh Hoa Nghiêm, Ngài là một cái vị Bồ Tát quá sanh theo cái nhìn của đạo Phật, và trong kinh Phổ Môn phẩm 25 Đức Quan Âm, hoặc chỗ nào hiện ngoại đạo con cần ngoại đạo, chỗ nào cần ông thừa tướng con hiện thân thừa tướng, chỗ nào cần Bà La Môn con hiện thân Bà La Môn. Như vậy Đức Chúa Giêsu có mặt sau đạo Phật mới có 2009 năm, mà đặt theo cái căn bản Đức Chúa Trời là cái đấng sanh ra ông Chúa ba ngôi, những vị mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, thì như vậy tất cả quả đất này sanh ra thì ai sanh ra ông Thượng Đế? Nhưng mà đến đạo Phật khác cái chỗ, từ vô thủy cho đến ngày nay đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê. Cái chữ thủy này là không có đầu mà không có chung nữa. Đạo Phật bây giờ người nào hỏi ai là ba của ông thì nó là ông nội, ai là ba của ông nội và ông cố, ai là ba của ông cố và ông sơ, ai là ba của ông sơ, ông gì, ông sờ, ai ba của ông sờ, ông sở, rồi ai ba của ông sở, ai ba của ông sáu. Thì như vậy ai mà trả lời được con gà có trước hay là cái trứng có trước? Bởi vậy Đức Phật mới nói là không đầu mà không đuôi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca dùng Phật nhãn, từ khi có thần thức đến bây giờ, từ khi có Đức Phật đầu tiên cho Đức Phật bây giờ, chúng ta có thần thức đồng một lượt với Đức Phật Bổn Sư. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Mà chúng ta thấy rõ Đức Chúa nói cho gì sẽ được nhận đó là đâu? Là cái nhân quả rồi, không sai đâu. Ai đánh bên mặt, đưa cái tái bên tái là tha thứ rồi. Một cái vị có như vậy thì không thể nào mà đặt ra cái giáo điều là nếu mà Chúa đẻ ra con gà để chúng ta ăn thì tự động con gà, tới giờ chúng ta đói và con gà do ý Chúa nó sẽ lại nó nè, cắt cổ đi, cắt cổ đi. Phải không? Chúa đẻ ra con bò thì con bò đó Chúa để cho loài người ăn, thì tới giờ đó con bò lại nó thọc huyết đi, thọc huyết đi. Nhưng mà chúng ta đè con bò nó thọc nó vẫn khóc, đè con gà ra nó vẫn buồn. Và bên đạo Công giáo nói chỉ có loài người mới có linh hồn, con vật không có linh hồn. Thì như vậy con gà mái nó đang nuôi con thì nó có thể chống lại tất cả ai đóng nó, dù là con diều hâu. Khi bình thường nó chưa có làm mẹ thì con diều hâu xuống là con gà chạy trốn, mà khi mà nó làm mẹ rồi thì 100 con diều hâu nó cũng phùng mang trợn má bảo vệ con. Thì cái đó là Phật tánh chứ còn cái gì nữa. Con chó khi nuôi nó còn nghèo, nó vẫn quắt đuôi. Khi chúng ta nhà xuống giá bị lay off, bị băng rớt si, nó vẫn quắt đuôi. Như vậy cái đó không Phật tánh là cái tánh gì nữa hả? Như vậy chúng ta phân tích ra để thấy rằng cầu nguyện về nước Chúa mà khác xa với cái lực của Phật A-di-đà. Vì Đức Phật A-di-đà cái gì? Ngài chỉ là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. Ngài chỉ là một người tiếp dẫn và đạo sư chỉ đường, tiếp tay để mà dẫn đường cho chúng ta đi đúng hướng. và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhân Thiên Giáo Chủ, mà Ngài chỉ là Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Chúng ta phải phân biệt được, ở trên thế giới này có ba loại tôn giáo. Thứ nhất là gì? Duy Tâm. Thứ hai là Duy Vật. Cộng sản cũng là tôn giáo, họ thờ Karl Marx và Lenin. Và thứ ba là Duy Linh Thần Quyền. Đạo Công giáo thuộc về thờ một đấng thần linh ban phước giáng họa. Còn đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo, vì chúng ta không tôn thờ Đức Phật, mà chúng ta chỉ coi Ngài, kính trọng Ngài, mang ơn Ngài, vì Ngài đã chỉ cho chúng ta đường nào đi xuống địa ngục, đường nào đi vào cõi người, đường nào đi lên cõi cực lạc, có phải không? Như vậy đạo Phật là cái đạo không cần tôn thờ, vì ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành khi về lên cõi trời. Vậy ai tạo ra ông Thượng Đế đây, trả lời dùm cho tôi coi. Đức Phật nói từ vô thủy cho đến ngày nay, Đức Phật không tìm được cái mối ban đầu thì cũng không có cái mối kết thúc. Cái gì mà có đầu hoặc có đoạn đầu sẽ có đoạn cuối, vì cái chân tâm của chúng ta không có đầu, thành ra bao giờ nó mãi mãi là vô lượng thọ, mãi mãi là vô lượng quang. Chúng ta trở về cái đó là chúng ta niệm Phật một câu bằng với người không trở về vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái đó nó không có biên giới là vô biên quang. Cái đó nó không ngại giữa thiền tông và tịnh độ là vô ngại quang. Vô biên quang, vô lượng quang, vô ngại quang gọi là A Di Đà Phật. Thành ra về cực lạc nó có nhiều căn cơ lắm. Tôi nói thì vị giảng sư này nghe, bây giờ tôi nói rõ kinh này. Vị này nói là ra đời sau 500 năm là các vị tổ nói dùng phương tiện để dụ dỗ người Phật tử niệm Phật, để rồi nhiếp tâm đừng làm bậy. Nhưng bây giờ tôi nói rõ, những cái vị tổ Mã Minh, những Bồ Tát Long Thọ xa quá tôi không nói. Tôi chỉ nói tới những vị Bồ Tát hiện thân cận đại. Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài Viên Tịch vào năm 1940, lịch sử Trung Hoa còn nói. Ngài Ấn Quang có tin tưởng kinh A Di Đà không quý vị? Ngài Ấn Quang, Ngài có một người đệ tử là ai? Phải Lý Bỉnh Nam không? Và Lý Bỉnh Nam, ông là một cư sĩ, mà ông thầy của ai quý vị? Hòa Thượng Tịnh Không. Thì bây giờ, rồi một cái vị mà cao tăng cận đại mà tôi đang giảng đây là Ngài Hư Vân. Ngài Viên Tịch vào năm 1959, Ngài sống đến 120 tuổi, mà Ngài điều tán thán kinh A Di Đà, Ngài điều khuyến khích Phật thất và thiền thất. Như vậy Ngài niệm Phật mà không phải là Ngài niệm Phật cho Ngài, mà Ngài niệm Phật mà Ngài lại xá lợi, và Ngài tam bộ nhất bái, Ngài đi từ miền đông nước Tàu cho tới miền tây nước Tàu để triều bái Ngũ Đại Sơn, mà Ngài thấy được mẹ Ngài được rồng vàng đưa về cõi Phật, tức là Ngài tam bộ nhất bái xuất thân từ Ngài Hư Vân Đại Sư. Thì Hư Vân Đại Sư là cái người mà được lịch sử công nhận. Ngài Viên Tịch vào năm 1959 mới có 40 mấy năm thôi, phải không? Như vậy Ngài công nhận có pháp môn tịnh độ, và một cao tăng cận đại là Hòa Thượng Tiên Hóa. Ngài có ngũ nhãn lục thông, Ngài có những cái bất khả tư nghì mà người Việt và người Hoa đều tôn trọng. Ngài xác nhận là có pháp môn tịnh độ, Ngài xác nhận kinh này là do Kumala thập dịch. Bây giờ nói, nếu mà nói vậy, thầy dựa vào mấy ông thầy người Hoa không đúng. Tôi dựa vào Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài là một cái người Kumala thập của Việt Nam. Ngài dịch bộ kinh Pháp Hoa, Ngài dịch bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài dịch bộ kinh A Di Đà, nhiều bộ kinh lắm. Ngài dịch hầu hết những bộ kinh. Mà tôi nhớ thời đó tôi còn rất nhỏ, năm đó tôi mới chừng 6-7 tuổi, thì tôi nghe một vị thầy của tôi nói, khi Hòa Thượng Trí Tịnh đi lên một ngọn núi ở Thị Giải, núi gì bây giờ trên đó quý vị nhớ không? Ở Thị Giải, ở trên Bà Rịa đó, thì cái vùng núi đó là bị khô cằn, sỏi đá, sống nhờ bằng những cái hồ mà nước mưa. Vùng đó là gần Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tăng ni ở trên đó sống rất là khổ, khi mà mưa hạn đó là người ta phải xuống núi ta gắn từ cái thùng nước mà bằng cái thùng dầu hôi 10 lít 20 lít. Nhưng mà khi đêm đó Hòa Thượng Trí Tịnh, lúc đó là còn là Thượng Trọ Trí Tịnh, Ngài sắp sửa ghé thăm cái chùa trên đó, thì đêm đó chính vị mà Sơn Thần hiện ra và nói với một cái số vị thầy tăng ni, ngày mai đây có một quá thân Bồ Tát sẽ đến nơi đây, muốn biết chỗ nào có nước thì hỏi vị Bồ Tát đó. Thì mấy người nó mừng quá, không ngờ một tuần sau chính thượng tọa Trí Tịnh ghé cái núi đó, thì người ta nói tại vì trong giấc mơ và chùa đang hết nước và khổ sở đến nỗi tăng đi không có nước tắm và chỉ dùng nước để mà nấu cơm thôi. Và một lần xuống núi lấy, đi lên rất là cực khổ, mưa hạn không có một năm trời. Và sau khi nói, vị thân thần nói một tuần nữa sẽ có một vị Bồ Tát hóa thân đến đây sẽ chỉ cho các ngươi cái chỗ nào có giếng. Thì đúng tuần sau ngài Trí Tịnh lên thì họ nói xin ngài chỉ cho tụi con, vì chính là ngài là một cái vị mà báo được cái vị sơn thần báo. Thì hòa thượng mới lên tụng kinh, nói tôi chỉ là ông tăng thường, và ngài chỉ cái chỗ đó. Và người ta đào xuống ngay vách núi, chưa được 4 mét nước phun lên ào ào, cái giếng bây giờ vẫn xài. Thì bây giờ hòa thượng Trí Tịnh là đại lão hòa thượng dịch những bộ kinh Pháp Hoa, dịch những bộ kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm, mà ngài là thánh tăng của Việt Nam, mà ngài cũng xác nhận bộ kinh Di Đà là có thật. Như vậy những cái lời nói của ông Từ là tất cả kinh điển của hệ Pali và những kinh điển mà hệ Bắc Tông đều bị tàn phá bởi Hồi giáo ở những thế kỷ mà sau khi Phật nhập viện mấy trăm năm. Đại học Ananda cũng bị tàn phá, tăng ni bị giết hết. Bây giờ muốn biết có hay không hãy đến Tích Lan chứ đừng bao giờ đến Ấn Độ. Do đó các vị sư khi họ qua họ học được cái đó thì họ nghĩ là họ đến xứ Phật và họ không được dạy về một kinh A Di Đà. Nhưng nên nhớ là chúng ta đừng nói cái chuyện dĩ vãng. Chúng ta được ấn chứng bởi Ấn Quang Đại Sư là một cao tăng cận đại và tổ thứ mấy của tịnh độ? Tổ thứ 13. Chúng ta được ấn chứng bởi ngài Hư Văn Đại Sư là một cao tăng ngồi thiền lên cõi trời đấu sức, ngồi một hơi một tháng không ai ngồi được đâu hả. Ngài sống với cọp bèo mà lịch sử công nhận. Và kế tiếp đó là những cái vị cao tăng cận đại như hòa thượng, hòa thượng nào, hòa thượng Tiên Hóa, và bây giờ đệ tử của ngài, ngài gì quý vị, Hạ Liên Cư Sĩ phải không? Và tới bây giờ ngài Tịnh Không là hậu vệ của ngài Ấn Quang Đại Sư đều xiển dương pháp môn tịnh độ. Và hiện tại nay tất cả những cái người mà có thọ tướng giảng sanh biết trước từ 1 tới 7 ngày nó nhiều đến nỗi chúng ta biết không nổi, phải không? Mà chúng ta chưa thấy các vị mà bên Nam Tông mà tu thiền minh sát, thiền tổ sư, thiền thoại đầu viết một bài kệ giống như là ông Bàn Long Quẩn để mà ra đi. Tôi không phỉ báng thiền, nhưng mà căn cơ của chúng ta là căn cơ mùa đông. Mùa đông thì phải mặc áo, áo gì quý vị? Áo lạnh. Còn căn cơ của các tổ sư là mùa hè, mùa hè thì mặc áo mỏng. Quý vị hiểu thầy nói gì chưa? Như vậy Đức Chúa là một vị ở cõi trời Tam Thập Tam, tức là Thích Đề Hoàng Nhân. Và ngài chỉ là coi 33 cõi trời trên đỉnh núi của Tu Di, 33 cung trời thôi. Nhưng mà muốn làm vua cõi đó thì phải thập thiện à, đâu có cái chuyện mà ăn thịt uống rượu. Bây giờ đạo Công giáo đã nói hãy cho đi rồi sẽ nhận, phải không? Hãy ai đánh bên này hãy đưa bên kia đánh luôn, là đặt vào cái gì? Đặt vào cái nhân quả và cái tha thứ. Thì như vậy một cái lưng nhân quả, một Đức Chúa mà đã ra đời, một vị Bồ Tát nói cái câu đó, nhưng vì tam sao thất bổn, Đức Chúa Giêsu là người gì quý vị? Người Do Thái. Mà bây giờ Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng là ở đâu quý vị? Italy, là La Mã. Đế quốc La Mã có một thời hùng cường, đi Kinh Đông Phật Tây, và họ dùng cái ảnh hưởng. Khi Đức Chúa Giêsu còn tại thế thì dân Do Thái đóng đinh ngài, và các nước khác coi ngài trả ra gì. Cũng như nhà văn Nguyễn Du khi còn tại thế thì cuốn sách Truyện Kiều có ổng đem dục xỏ rách. Sau khi Nguyễn Du tiên sinh qua đời thì những nhà xuất bản làm thành triệu phú trên những gián văn. Ở nước Mỹ này có những nhà họa sĩ khi ổng còn sống phải ăn nhờ tiền xã hội, phải homeless. Sau khi ổng chết rồi được những cái nhà xì căng đan họ nâng lên những bức tranh bán hàng triệu đô la. Thì như vậy Đức Chúa Giêsu với cái nhìn của đạo Phật là một vị Bồ Tát hóa thân. Theo trong kinh, chỗ nào cần ngoại đạo có hiện ngoại đạo, chỗ nào cần Tỳ Sa Môn Thiên Vương con hẹn Tỳ Sa Môn, chỗ nào cần Đế Thích con hiện thân Đế Thích, phải không? Như vậy ngay cái chỗ chúng ta được công nhận Đức Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát, trong khi một cái đạo nào mà nói Đức Phật chúng ta chỉ là loài người mà coi chúng ta là ma quỷ, thì từ chỗ đó chúng ta đã thấy rõ khác biệt nghìn trùng. Hả? Bây giờ một người mà đánh giá cô là cái người là ở high class, còn một người đánh giá chúng ta là cái người hạ cấp, thì chúng ta thấy rõ ràng. Và có một cái sự gì, chúng người Công giáo đa số họ sắc sanh rất nhiều vì cái chủ thuyết là Chúa sanh ra vật để vật diễn nhân. Do đó chúng ta thấy nhìn kỹ những vị mà đeo đạo Công giáo, khi về chết họ tạo quá rất nhiều. Tôi biết những người khi họ làm chó, những người khi làm heo, đa số 90% những người hành nghề sắc sanh đều là người theo đạo Catholic, vì họ nghĩ Chúa chọn. Và chưa thấy có ai mà chết biết trước từ 1 tới 7 ngày, mà đa số là trên thì thở oxy, dưới mang tả. Đạo Phật chúng ta cũng có, nhưng mà tỷ lệ giảm sanh vẫn có nhiều. Như vậy tôi khẳng định rằng Kinh A Di Đà là có thật, và Kinh Vô Lượng Thọ là có thật. Ngay cả Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí huệ đệ nhất trong tăng đoàn, mà Phật nói: này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời tôi nói. Này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời Như Lai nói. Này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời Như Lai nói. Thì một vị thầy 11 năm học ở Ấn Độ, cái bằng tiến sĩ, so với Ngài Xá Lợi Phất thì giống như hạt cát trong bãi sa mạc. Quý vị đừng có ngạc nhiên vì Xá Lợi Phất mà không có thể dùng cái trí huệ số 1 trong tăng đoàn để nhìn thấy cái cảnh giới cực lạc. Nhưng mà chúng vị, tôi nói đây để khẳng định rằng cái tha lực của Chúa khác với tha lực của Phật nhiều lắm. Tha lực của Chúa, tin Chúa và Chúa sẽ đem về hưởng vĩnh cằn ở cõi vĩnh hằng đời đời. Nhưng mà ai trả lại cho những cái hãy cho đi rồi sẽ nhận. Quý vị cho những cái mũi dao vào cằm cổ con gà, quý vị cho những bát súng vào đầu con bò, quý vị cho những cái búa vào đầu con chó, thì quý vị sẽ nhận cái gì? Cho những cái đó mà đòi nhận ở cõi vĩnh hằng là nó sai với lý thuyết của người Công giáo. Thấy rõ chưa? Nếu mà cho như vậy thì tại sao có những người Công giáo họ làm thiện nguyện cho Francisco, họ đi chỗ này chỗ kia? Nếu mà nói về 8 tháng, tôi chưa từng thấy những ni cô, những thượng tọa của chúng ta lăn lóc ở những trại cùi. Mà tôi hồi kêu trước 75, tôi vào trại cùi Hàng Mặc Tử, tôi thấy những bà sơ ở trên trại cùi Cái Sắn, những bà sơ, những ông cha hy sinh cả cuộc đời để phục vụ người cùi. Thì cái nào tốt tôi nói tốt. Họ làm như vậy vì cái gì? Vì hãy cho đi rồi sẽ nhận, phải không? Như vậy chúng ta đừng hiểu lầm, vì bên Tòa Thánh La Mã là cái đế quốc La Mã ngày xưa đã mất rồi, nhưng mà họ còn control ở thế giới là cái gì? Là tôn giáo. Tất cả đại sứ đều có mặt, có phải không? Vatican có đại sứ tại Liên Hợp Quốc không? Có. Vatican có đại sứ tại tất nơi, kể cả nước Cộng sản Việt Nam cũng có đại sứ. Mà Vatican Đức Giáo Hoàng làm việc bao lâu quý vị? Làm cho tới khi chết, phải không? Tổng thống Bush là super power, chỉ làm được có 28 năm thôi. Và như vậy Tổng thống Bush cũng thua cả Đức Giáo Hoàng. Như vậy chúng ta thấy rõ đế quốc La Mã đã suy tàn, nhưng đế quốc La Mã còn control 1 tỷ tín đồ, control các ghế ở các nơi, và tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có khả năng mạnh gấp 100 lần các vị thượng tọa, các vị hòa thượng của Đạo Phật. Nhưng mà bây giờ hãy nhìn lại Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma bây giờ đi thuyết giảng ở đâu? Là không còn chỗ để ngồi, phải không? Như vậy người Tây Phương tại sao họ kính trọng Đạt Lai Lạt Ma? Nếu mà họ không tin vào cái thuyết tái sinh luân hồi, thuyết reincarnation, thì họ không kính trọng Đạt Lai Lạt Ma. Mà bây giờ số đệ tử theo Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều hơn là số người Việt Nam ta tôn thờ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài đã tái sanh 14 lần, và Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, một ông vua về nắm về chính trị và tôn giáo, thì đủ thấy rằng người Mỹ bắt đầu tin có thuyết luân hồi, tin có sự tái sanh. Nếu không có thuyết luân hồi thì tại sao có đứa bé mới có 2 tuổi mà đánh đi ra super, có thấy không? Mở lên trang web, nếu không có sự luân hồi sanh tử, không có sự tái sanh, thì tại sao ở bên Newton có một cái anh mà Phật tử đáng lẽ kỳ này cũng giữ khóa tu này, nhưng mà hãng cần, tại vì dầu lúc này lên giá. Đây nè, xin mời cô Diệu Nguyên đứng lên, đưa tay lên. Ông đó là em rể của cô phải không? Chữ đưa tay cho bà con biết để tôi nói thật đó. Cô này đến từ Hilton. Ông đó là đệ tử của thầy, phu quân của cô Diệu Ngọc, có trên trang web. Những vị nào mà vô trang web cổ phát hành băng dĩa tại vùng Hilton. Chữ Việt không biết, chữ Mỹ không biết, trên xe có Navi ghế tờ. Ổng đi đón thầy, ổng chạy đường ngược chiều lung tung. Tôi nói ủa sao chạy hoài không ra, nói con đâu có biết chữ thầy, thấy không? Vậy mà coi Singapore nó gửi qua 20 kỹ sư để cho ông này dạy. Ổng không biết chữ Việt mà cũng không biết chữ Mỹ nữa, vậy mà làm lương còn ngon lành hơn mấy kỹ sư nữa. Nếu không có cái đời trước ổng đã từng làm kỹ sư dầu khí, tại sao khi mà cứ dàn khoan đi khoan bị gãy thua, bị gãy những cái dàn khoan, mấy ông kỹ sư học BSD làm ra mà ổng vô ổng sửa cái lên được hả? Kỳ này đáng lẽ ổng đi mà tại vì hẳn dầu lên phải không con, không cho ổng đi. Như vậy đủ chứng minh rồi, ổng đâu có học gì chiếc này đâu. Ổng nhìn vô tụi miêu tờ cũng không biết đánh nữa, vậy mà tụi kỹ sư nó đọc lên, thành ra cái rút kỹ sư mà dầu khí đó nó nhờ ổng, thì ổng nó mày đọc tôi nó nói gì, đọc lên rồi thì ổng là sửa vậy cái biểu ông viết là ổng không biết nó viết cái gì hả. Nếu không có một cái sự tái sinh thì làm gì có cái chuyện impossible như vậy. Như vậy Đức Chúa Giêsu là một vị đế thích trong kinh Pháp Hòa, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng đạo Phật chúng ta có cái sự tôn trọng. Đạo Phật chúng ta không gọi Đức Chúa Giêsu là ma quỷ, mà người Công giáo họ được giáo dục dạy Đức Phật là ma quỷ. Như vậy chúng ta thấy như đó là đủ thấy đâu là thanh tịnh, đâu là không thanh tịnh rồi. Như vậy chúng ta muốn về cõi tịnh độ thì trước tiên chúng ta phải gieo cái nhân tịnh độ. Vì trên đó Đức Phật A Di Đà có lời nguyện: tôi nếu tôi thành Phật, khi con thành Phật, cõi của chúng con không có các loài ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, có không? Thì như vậy quý vị muốn về cõi cực lạc là quý vị không được là làm cái loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ là gì? Là cái loài tâm tham lam ích kỷ. Chúng con muốn về cực lạc thì chúng con phải không có cái tâm súc sanh. Tâm súc sanh là tâm gì? Là mẹ lấy con lấy mẹ, hai con chó đang ngồi chơi với nhau. Bình thường dục xuống cục xương là mẹ cắn con, là không có biết tôn ti trật tự. Như vậy chúng ta muốn về cực lạc, chúng ta phải chấm dứt những cái nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì chúng ta mới được giảng sanh. Tôi nói thẳng là tha lực của Chúa khác tha lực của Phật, là đem về trên đó mà phục vụ. Quý vị cứ nghĩ coi, những cái người mà chuyên môn là ăn thịt uống rượu mà lên cõi trời rồi lấy chó đâu cho mấy ông ăn đây hả? Thấy rõ chưa? Bây giờ mấy ông chuyên môn cả đời mà ăn mặn hoài, lên đó lấy đồ mặn đâu cho ông ăn đây hả? Thì như vậy giả sử cái cõi thiên đàng có thật, quyền lực Chúa có thật, thì đem lên trên cõi trời thì cõi trời cũng trở thành là quế độ trần gian. Tôi thí dụ bây giờ nguyên cái nước Mỹ này nó xinh nó đẹp như vậy, ở bờ biển San Francisco có những con du thuyền, ở cái vịnh San Diego có những con du thuyền, bây giờ ở tại Cà Mau, ở tại Cam Ranh cũng có những cái vịnh như vậy. Chúng ta đưa những cái người Mỹ về tiếp thu cảng Cam Ranh, chúng ta đưa những người Mỹ về tiếp thu ở cảng Hải Phòng, 5 năm sau sẽ thấy nó biến thành San Francisco và San Diego. Nhưng nếu đưa những người Việt Cộng qua quản lý San Francisco, quản lý cái San Diego, thì 3 năm sau sẽ thấy toàn là đống rác. Cái điểm đó dễ hiểu nhất, quý vị nào có nhà cho thuê thì biết liền à. Cho một cái người mà có đạo đức, có học vấn vào thuê cái nhà thì đi ra nhà nó còn sạch sẽ. Cho cái người đạo Phật vô biết nhân biết quả, mà cho thử mấy cái ông mà người Mỹ gốc Phi Châu, Africa, Úc lên mướn á, mấy ông ở Palo Alto mà East Palo Alto á, thì vô rồi đi ra sửa lỗ nhà nữa, có thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Mấy ông bây giờ bóc có lên đó ở đâu dùng vô, dùng ở vùng country club thì mấy ông cũng biến thành ra là một cái đống rác thôi. Như vậy cái tha lực của Phật là gì? Là thứ nhất, chúng ta phải tự lực, và chúng ta có cái sức kéo của Đức Phật A Di Đà. Còn bên Chúa Giêsu là tin tưởng hoàn toàn vào cái tha lực của Đức Chúa. Chúa chọn khi một vị linh mục, một bà sơ không còn tu thì người ta nói Chúa không chọn. Hả? Khi tôi có quen các vị cha mà ra đời thì hỏi tại sao ông không đi nữa, nói Chúa không chọn tôi. Phải không? Dễ quá, Chúa không chọn. Còn khi mà chúng tôi mà ra đời á là chúng tôi phải đọa địa ngục. Đó là cái nhân cái quả rõ ràng. Phật tử đóng góp cho thầy Không Lai, ngồi trên, ăn trên, ngồi bàn cao, đi đâu được kính trọng của mười đời, là vì nghĩ thầy Không Lai sẽ theo những cái gì Phật dạy, nghiên cứu những cái gì hay trong kinh điển để mà tiếp tục trả ơn Phật, chứ không phải nuôi thầy Không Lai cho mập để rồi ra cưới vợ lớn vợ nhỏ. Phải không? Cái đó là cái quả trả liền à. Tại sao tôi biết là làm tốt thì được về cõi cực lạc cõi trời, mà làm ác là về địa ngục? Bây giờ quý vị cứ thử coi nè, ở trong này tới cái ngày mà tôi sám hối, tôi thường đọc giới đó, tôi hỏi có ai phạm giới sát sanh không, thì trong đó có cái pháp hội này có 1,000 người thì có 100 người nói dạ con lỡ phạm giới sát sanh, và 900 người nói con không sát sanh. Rồi tôi hỏi có ai phạm giới trộm cắp không, thì trong đó 900 người nói con không phạm giới trộm cắp, trong đó có 100 người phạm giới trộm cắp. Rồi kế đó tôi hỏi trong này, pháp hội này có ai phạm giới tà dâm không, làm việc dâm dục ngoại tình với người không phải là bạn đời của mình, thì trong đó 900 người nói con không phạm giới tà dâm, nhưng mà có 100 người nói con có phạm giới tà dâm, con có vợ nhỏ vợ lớn tùm lum. Rồi tôi hỏi trong này có vị nào phạm giới uống rượu không, thì nói trong này 900 người nói con không phạm giới uống rượu, mà chỉ có 100 người nói con phạm giới uống rượu. Rồi hỏi trong này có ai phạm giới nói láo không, thì 900 người nói chúng con không phạm giới nói láo, có 100 người phạm giới nói láo. Thì quý vị thấy sao? Cái nhóm đó sẽ bị nhóm Phật tử và người đời coi rẻ và khinh bỉ ngày về, thì đủ thấy làm ác là nhận cái quả xấu này. Và 900 người mà giữ tròn ngũ giới, giữ tròn thập thiện, đi đâu cũng được kính trọng. Tôi biết tại sao. Bằng chứng là coi đồng từ nè, cổ tụng kinh Pháp Hoa, cổ nói năng nhỏ nhẹ, cổ hướng dẫn đầy chúng tụng. Ở đây người ta kính trọng coi đồng từ không quý vị? Hả? Đó là cái phước đó, phải cho đi rồi sẽ nhận. Nhiều đó là đủ thấy rồi. Còn đây một cái vị nào mà quậy phá hết nhâm giới của Phật thì cái vị đó đi đâu cũng biết là hiện đời bị đại chúng khinh dễ, và đó là hiện báo sau khi chết rồi thì cái quà báo. Phải không tụi? Phải không?
À.
Dạ đúng. Phải không?
Rồi. À, con xin các thầy để con tỉnh sư cô vì nhưng có vài lời. Vì rồi sư cô cách đây mấy ngày đi hội niệm có một điều rất là nhiệm màu.
Ồ, nói cái triệu chứng bệnh sanh hả? Rồi bây giờ tôi tóm lại những cái mà tôi đưa ra là đủ lý lẽ. Tôi lấy lý lẽ của người Công giáo chứ tôi không lấy lý lẽ của đạo Phật. Quý vị có thể nói không? Bây giờ quý vị nhìn thấy một cái người đó mà vô một cái căn nhà đó cùng hai người Công giáo thôi, mà một người Công giáo của Hoa Kỳ họ không ăn thịt chó, và một người Công giáo của Hồ Nai họ ăn thịt chó, thì quý vị thấy ngay cái cộng đồng Hoa Kỳ họ nhìn cái người Công giáo Hoa Kỳ, họ nhìn cái người Công giáo Việt Nam mà ăn thịt chó dưới con mắt cái gì quý vị? Khinh bỉ. Phải không? Thấy rõ chưa? Đó là thấy cái quả trước mắt rồi, chứ đừng có nói gì, đừng có nói người Phật giáo. Là nhiều đó đủ để tôi biện luận là cái pháp môn tha lực của Chúa và tha lực của Phật nó khác nhau. Vì tha lực của Phật về đó là tiếp tục nghe pháp, và về đó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Phải không? Về đó đồng với các bậc Bồ Tát cầu hội. Ở đây quý vị kiếm một cái ông minh sư, mấy cái ông hiền tăng cũng có rồi, huống gì lên cực lạc ở chung với Bồ Tát, ở chung với những cái hàng nhất sanh bổ xứ, thì cái chuyện thành Phật chỉ trong nay mai thôi. Mà không phải lên đó rồi đồ quýt nở, mà lên đó rồi tu tới ngày đủ quay lực, có ngũ nhãn lục thông như các bậc hòa thượng thánh tăng, như là ngài Hư Văn đại sư, Ấn Quang Đại Sư, Hòa Thượng Thiên Hóa thì trở lại đây cứu độ chúng sanh, còn trầm lưng trong đời nó khác nhiều lắm. Còn bên kia là sao? Người nào mà không tin Chúa là ở quả ngục đời đời, không ai về cứu được, có phải không? Hả? À, nhưng mà vì đạo Phật chúng ta dù ở trong địa ngục nào rồi có hết tội cũng được lên, nó khác hoàn toàn quý vị đó. Rồi bây giờ thầy xin nhường máy cho sư cô Quyền Dung có đôi lời để kết thúc buổi pháp hội hôm nay.
Kính bạch thầy, kính bạch đại đức Liên Nhẫn, kính bạch sư cô Quyền Dung, cùng xin kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử. Sở dĩ con xin phép được mời sư cô Quyền Dung phát biểu là vì mấy hôm trong tuần trước
còn không được,
sư cô Quyền Dung hướng dẫn một vài Phật tử trong ban hộ niệm Tổng Nguyên đến hộ niệm cho thân phụ của một Phật tử tên là Quảng Diệu Nhật, và có những điều nhiệm màu đã xảy ra. Con xin phép xin mời sư cô.
Kính bạch trên thầy chủ trì, kính bạch tăng ni cùng chư Phật tử thiền viện, pháp hội hôm nay do thầy theo đi xin gửi niềm vui, xin có đôi lời để tỏ cái sự thấy và biết của mình đã từng từng trước. Thì thank you. quan vẫn đồng thêm như vậy, cái kiếp không có nhà tiếng nào và không cụ thì cái quả tướng rất là vô cùng đẹp đẽ. Điều này thì là cô Ngọc Hương và tất cả nhà của người ta đều chứng minh. Và tôi tới đó thì cái tí lệ phật thì cái lúc đó là cao thăm thấy vừa lại mà vừa niệm phật, cái lòng tôi nó thấy cái sự nhiệm màu và một cái sự thông cảm thật cổ đó không có thể có cái lời nói nào nghĩ mà thấy quý vị. Vì vậy nên cái thoại tư của một cụ tám mươi mấy tuổi như vậy, tôi xin kể cho anh một cái sự thật như vậy để cho quý vị thấy là cái pháp môn tịnh độ bất khả tư nghị. Và Đức Phật A Di Đà nói, ngài tiếp dẫn chúng ta đưa hoa xe xuống tiếp dẫn, thì tôi thấy đó là rõ ràng nhà họ vẫn chưa quên được. Và những người con thậm chí tới như có một tầng khi cậu cũng trong trẻ con trong nhà gì đó mà bị đen cậu cũng phát cái mặt cậu rất là hoan hỉ. Và mấy cái cô mà kéo vào trong nhà cũng nói chuyện to lên với con thì nó cũng hiểu rất là to và nó rất là vui mừng. Còn cô con gái và ông trẻ, cô con gái thì thôi cha đổi lại tự nhiên nó phát một cái tính tâm. Thì cái tiếng tâm thì sự thật điều này bất khả tư nghị. Tôi xin trình bày lại quý vị thấy điều này. Bởi vậy thầy chúng tôi, sư phụ chúng tôi đây mà nói rằng là mở lòng với cả và ủng hộ sự mà niệm Phật về pháp môn tịnh độ. Tôi theo thầy chúng tôi là vì sự phản sanh của tất cả chúng ta. Chứ còn pháp Phật thì cao siêu, ba tạng kinh lực lượng thì quá là nhiều. Chúng ta một cuốn kinh tịnh độ chưa chắc đã hẳn đã thuộc hết, nhưng mà căn cơ của chúng ta thấp mà thầy chúng tôi thì bây giờ hướng dẫn quý vị đi theo pháp môn tịnh độ. Điều này dạ thưa không có sao. Và khi những cái hiện tượng sau này của San Jose này không phải một ông cụ mới đây là một cái hiện tượng mới, nhưng mà trước khi bao nhiêu tháng trước đây thì những cái hiện tượng, những cái ba hội niệm của liên trì của tịnh tâm cũng đã nhiều cái phát hiện ra những hoa sen và những cái hào quang. Vì vậy mong rằng những cái lời tôi nói ngắn gọn hôm nay trong pháp môn tịnh độ của ta thấy rõ nhân quả và tính hạnh nguyện trong một kinh A Di Đà. Đức Phật bổn sư Thích Ca giới thiệu lúc nào cũng nói với ngài Xá Lợi Phất. Thưa quý vị, không sai, đạo nào chúng ta cũng kính trọng, đạo nào chúng ta cũng tôn thờ, là vì chúng ta là người phàm phu. Nếu nói về một vị Thiên Chúa, chúng ta cũng chưa chắc hẳn đã là vị Thiên Chúa được chưa. Vì vậy chúng ta kính trọng tất cả mọi cái đạo, mà cái điển hiện nhất mà chúng ta được xác nhận hôm nay là Đức Phật A Di Đà nói tiếp dẫn chúng ta, thì tính hành động chúng ta toàn tâm toàn ý, chứ đừng nói là nhất tâm bất loạn, mà chúng ta toàn tâm toàn ý thì Đức Phật vẫn tiếp rước những người phản sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy nghĩ bây giờ chúng ta đã giảng pháp gần 3 tiếng. Quý vị ngồi đó 3 tiếng cũng mệt mỏi rồi. Thì chúng ta đã pass qua cái thời gian chúng ta có thể kinh tụng A Di Đà chiều, nhưng mà không sao. Tại vì cái vấn đề tụng kinh A Di Đà bữa nay tụng không được thì ngày khác tụng. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta đem ra thảo luận để khai mở trí huệ cho những người tu tịnh độ. Thì ngày mai, buổi chiều nay tôi nghĩ tôi còn thời pháp nữa, nhưng mà tôi nghĩ quý vị nghe pháp nhiều quá nó mệt, thì thân không an thì tâm sẽ không tiếp thu pháp nhiều. Thành ra ngày mai thầy sẽ cố gắng thì cắt những chương trình khác, sau khi lễ chúng ta bổ túc thầy sẽ giảng một thời pháp, quý vị thầy nói tiếp vô. Nhưng mà trước khi chấm dứt bữa nay, thầy muốn kiểm lại cái danh sách những vị có mặt đây để thầy sẽ đem kinh ra phát. Chú Nguyễn Minh Mẫn là thiện hảo, tức là chú Mẫn mà chuyên môn lo vấn đề phát hành băng dĩa, là chú có ghi đây, nhưng mà chú lo bận phận cái chuyện mà Phật sự, thành là chú ít có đây. Bữa Mẫn, chú Mẫn có đây không? Đứng dậy cho bà con coi. Chú đó có biệt hiệu là con rùa dưỡng thai. Con rùa nó đã chậm rồi mà chú còn dưỡng thai. Thành ra ngày qua chú đón đưa các vị Phật tử ở San Francisco, có người ngồi chờ tới 2 tiếng, thành quý vị thông cảm. Vì rùa mà rùa đã dưỡng thai nữa nha. Rồi, tôi đánh dấu là có nè. Rồi, liễu nghĩa. Liễu nghĩa.